Tấm lòng của cô gái Uttara. Suốt gần nửa tháng, vợ chồng Punya và con gái Uttara dọn về nhà mới, là một biệt phủ sang trọng. May nhờ có gia nhân, tôi trai tớ gái giúp việc, đâu đó trong ngoài đã khang trang sạch sẽ ngăn nắp. Từ một thân phận nô lệ, bây giờ họ là gia đình đại phú, mở mắt ra là giàu sang nhất kinh thành. Dù có nằm trong mộng cũng không có được sự đổi đời như thế. Việc đầu tiên của hai vợ chồng bàn nhau là phải biết tri ân Tam Bảo, nên họ đến tịnh xá Trúc Lâm thỉnh Đức Phật, hai vị đại đệ tử cùng chư tăng để họ đặt bát cúng dường trong 7 ngày tại tư gia, đồng thời cũng là cơ hội để họ khánh thành tòa biệt phủ ra mắt với mọi người, mọi giới trong kinh thành. Cuộc lễ lớn quá, họ phải thuê mướn tất cả từ tổ chức, lều trại trang hoàng, nấu ăn, bưng dọn cùng trăm việc linh tinh khác. Bà Punya và con gái Uttara tuy tháo vát, đảm đương nhưng họ chỉ chăm lo cẩn thận, chu đáo phần việc cúng dường Đức Phật và chư tăng mà thôi. Cứ mỗi ngày mỗi buổi như vậy, Đức Phật và hai vị đại đệ tử lại thay nhau thuyết pháp đến gia đình và quan khách. Đức vua Bimbisara, hoàng hậu Videhi, thái tử Ajatasattu cùng triều đình cũng đến tham dự buổi đầu tiên, là một vinh hạnh lớn cho gia chủ. Hôm gặp lại tôn giả Sariputta, vị sa môn thù thắng cho họ có được ngày hôm nay, cả gia đình quỳ mọp xuống ôm chân bụi ngài mà nước mắt ràn rụa ngài phủ dụ. Nhân nào quả nấy, cả gia đình đã có duyên lành từ kiếp trước, chứ ta nào có tài cán gì, uy lực gì đâu. Hãy sống vì mọi người, vì an vui và hạnh phúc cho phần đông. Trong 7 ngày đặt bát, có một thời pháp của Đức Phật đã giúp hai vợ chồng Punya, cô con gái Uttara đều được chứng quả dự lưu. Từ đó, cả vợ chồng và cô con gái không ngày nào là không cúng dường thức này vật nọ đến chư tăng tịnh xá Trúc Lâm. Và hễ có cơ hội là họ lại cùng nhau đi nghe pháp. Do đó, càng ngày họ càng khăng khít với đức tin Tam Bảo. Trưởng giả Sumana thấy gia đình nô lệ Punya bây giờ có tài sản lớn, danh vọng lớn hơn cả mình, nên cho người đến dạm hỏi cô con gái cho con trai mình, nhưng bị khước từ. Không hiểu lý do, trưởng giả Sumana đích thân tìm đến hỏi. Đại phú gia Punya tiếp đón chủ của mình thật đàng hoàng lịch sự, nhưng khi đề cập đến chuyện cầu hôn thì ông bảo: "Xin lỗi, con gái tôi theo Đức Phật có đức tin với Tam Bảo, con trai ông theo ngoại đạo chẳng có đức tin chân chánh, tôi không thể gả được." Trưởng giả Sumana năn nỉ: "Chúng ta dù sao cũng từng quen biết, đừng cạn tàu rõ máng như thế. Được con gái ông làm vợ, con trai tôi biết đâu sẽ khá hơn, tốt hơn." Đại phú gia Puna khăng khăng không chịu, sao do lời khuyên của nhiều nhà quyền lực vọng tước phú hào đã khuyên Puna đừng làm mất tình thân của trưởng giả kia. Cuối cùng Puna nhận lời, vào ngày trăng tròn sáng Asati, gả Uttara cho con trai trưởng giả Sumana là chủ cũ của mình. Từ khi về nhà chồng, Uttara không có dịp gặp gỡ chư vị tỳ khưu tăng ni, hoặc cúng dường hoặc nghe pháp tại tịnh xá Trúc Lâm nữa. Hôm kia nàng Uttara hỏi người hầu, mùa an cư còn bao lâu? Thưa phu nhân, nửa tháng nữa. Uttara nhắn tin về cha nàng, tại sao cha mẹ lại để cho họ nhốt con trong cái nhà vô phước này? Thà là cha mẹ đánh con, chửi con, còn hơn là gả con cho một gia đình ngoại đạo như thế này. Từ ngày về đây, con không được gặp Đức Phật, hai vị thượng thụ giáo hội, chư vị trưởng lão, cho chỉ một vị tỳ khưu tăng ni gì đó cũng không thấy mặt. Ôi, một chút công đức nhỏ cũng không làm được, thì cuộc sống làm người có ý nghĩa giá trị gì? Cha mẹ nàng được tin buồn bã nói với nhau rằng, ôi, con gái ta bất hạnh quá. Rồi cả hai tính kế, sau đó ông bà Punya gửi cho con gái 15.000 đồng tiền vàng, kèm theo lời dặn dò. Trong kinh đô Rajagaha này có cô kỹ nữ tên là Sirima, nổi tiếng là một mỹ nhân trong thiên hạ. Ai ở với cô ta một đêm phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng, không thừa không thiếu. Thế mà các vương tôn công tử phú gia tranh giành nhau đến đấy. Với số tiền này, con mời cô ấy về nhà cho chồng con để thay thế cho con, và con sẽ có được thời gian 15 hôm để đi làm phước cúng dường nghe pháp tùy thích. Vui mừng khôn xiết, nàng Uttara cho mời kỹ nữ Sirima đến với lời dịu dàng, đề nghị làm bạn với chồng mình 15 hôm với số tiền 15.000 đồng tiền vàng đưa trao ngay tận tay. Sirima tức thì ưng thuận, mà chồng của nàng Uttara cũng vì say mê nhan sắc cô kỹ nữ nên mau mắn nhận lời, hài lòng để Uttara tự do như ý. Như chim được sổ lòng, nàng Uttara đi thỉnh ngay Đức Phật cùng chư vị trưởng lão để đặt bát tại tư gia nửa tháng cuối cùng trong mùa an cư. Được Đức Phật nhận lời, nàng vô cùng sung sướng nghĩ thầm: từ ngày mai trở đi cho đến ngày mãn hạ, ta không còn bị ràng buộc gì với ông chồng và công việc gia đình chồng nữa. Hãy để tâm vào việc sắp xếp đặt bánh trái cơm nước cho được chu đáo. Thế rồi nàng đích thân tính toán các loại thực phẩm, món ngọt, món mặn, thượng vị cứng mềm đâu đó, rồi cùng với các nữ tỳ đi chợ vào bếp, chăm lo từ việc nhỏ đến việc lớn. Muốn cho việc đặt bát cúng dường được thành tựu tốt đẹp, nàng luôn nở nụ cười, thái độ dịu dàng mềm mỏng khi chỉ bày công việc, và nàng lại còn vui vẻ ban thưởng tiền bạc cho những người phụ việc, kẻ làm công tôi trai tớ gái, nên ai cũng hoan hỷ, ai cũng thương kính cô chủ tốt bụng. Đức Phật chỉ tham dự một hôm, sau đó là tôn giả Sariputta, đôi khi thay thế bằng tôn giả Moggallana hay tôn giả Ananda dẫn đầu hội chúng, và các thời pháp cũng thay đổi như thế. Vậy là ngày nào nàng cũng được như ý, ngày nào nàng cũng mãn nguyện, và thời pháp nào nàng cũng chăm chú lắng nghe. Do vậy, kiến thức về kinh giáo của nàng có thêm được bề rộng và bề sâu. Điều đặc biệt, nàng thích bài giảng của tôn giả Ananda về tâm từ, nên khoảnh khắc nào nàng cũng niệm tâm từ, tu tập tâm từ, ngày cũng như đêm, nên khuôn mặt nàng lúc nào cũng tươi rạng và mát mẻ. Một hôm, tình cờ chồng nàng Uttara đứng ở cửa sổ lầu cao, nhìn xuyên qua cửa bếp, chợt nảy sinh ý nghĩ: à, ta xem thử cô vợ ta làm gì trong đó, mà suốt cả nhiều ngày không hề thấy mặt. Rồi ông thấy Uttara đi tới đi lui, mình mẩy đẫm mồ hôi, mặt mày dính đầy tro bụi mồ hống, với dáng dấp như đang tất tà với công việc. Ông rủa thầm: họa là cái con điên, không điên cũng khùng. Sống trong một gia đình giàu sang danh giá như thế này lại không thích họ hưởng ngũ dục, những tiện nghi xa hoa, những thú vui quý phái, mà lại đầu tắt mặt tối trong bếp núc như kẻ tôi đòi hạ tiện, nấu nướng thức ăn, cung cung kính kính phục vụ cho những ông thầy tu đầu trọc. Nghĩ thế xong, ông cười khang rồi bỏ đi. Cô kỹ nữ Sirima đứng gần đó thấy vậy tự hỏi: ông ấy thấy ai mà cười vậy cả? Nhìn thẳng qua cửa sổ nhà bếp, trông thấy Uttara đang vuốt mồ hôi trên má. Sirima nghe ghen tức trong lòng: chỉ vì bà ta thôi. Ô, hóa ra giữa họ vẫn còn tình tứ với nhau lắm. Sở dĩ có chuyện lạ như vậy là vì dù Sirima sống chưa đầy nửa tháng trong nhà triệu phú như một nàng hầu, nhưng chóa mắt vì sự giàu sang hào nhoáng lộng lẫy của gia đình chủ, nên nàng quên mất thân phận chỉ là kẻ thế chân vui chơi cho người ta, lại cứ tưởng mình là nữ chủ. Vì vậy, Sirima cảm thấy căm ghét Uttara, khởi ác tâm muốn hại nàng, muốn làm gì đó cho nàng phải khổ sở, phải đau đớn mới cam lòng. Cô ta bèn chạy xuống lầu, đi vào nhà bếp, đến bên chảo bánh, múc một muỗng bơ đang sôi tiến về phía Uttara. Cô Uttara vô tư, thấy Sirima đi tới, không biết có việc chi nhưng cũng mở lời: cô bạn đã giúp tôi rất nhiều, trái đất này có thể to rộng, cõi trời phạm thiên kia có thể cao lớn, nhưng lòng tốt của cô còn vĩ đại hơn nhiều. Nhờ cô tôi được rảnh thời gian để cúng dường và nghe pháp, cảm ơn cô nhiều lắm. Vừa nói đến ngang đây, thoáng thấy đôi mắt cô kỵ nữ hằn lên tia lửa, và cái cách cầm cái muỗng bơ sôi, đoán biết ngay chuyện gì, cô Uttara nhắm mắt lại, niệm tâm từ, rồi bình tĩnh chậm rãi nói. Cô bạn làm gì thì làm, tuyệt đối tôi không nổi giận với cô đâu. Nếu điều tôi nói là chân thật, thì muỗng bơ sôi kia chẳng thể làm gì tôi được, bằng lời kia là gian dối thì tôi sẽ bị hại. Nói thế xong, một năng lượng tâm từ như bao phủ con người cô, sắc mặt cô. Nên khi muỗng bơ sôi từ trên đầu hắt xuống, nó chợt như nhúng nước lạnh, tưới nhẹ lên đầu, lên mặt mà thôi. Tức giận, Sirima quay lưng định đi múc muỗng bơ thứ hai. Tuy nhiên, những gia nhân giúp việc đã kịp thời ra tay. Người thì la hét, người thì nguyền rủa, cúp đi đồ đĩ ngựa. Mày là cái gì trong nhà này mà tưới bơ lên đầu bà chủ của tao? Hãy tẩn nó. Rồi họ đồng ùa tới Sirima, kẻ đánh bằng tay, kẻ đạp bằng chân, kẻ đập bằng chảo, bằng vung, người giật tóc, người xé simi, cho đến khi cô ta thân tàn ma dại. Nàng Uttara can ngăn không kịp, chạy tới đẩy mọi người ra, đứng chắn hai tay trước Sirima nói lớn rằng, cô Sirima đã hành động thô bạo là do sân si không kiềm chế được mình, mà các người cũng bằng hành động thô bạo để đối lại thì xấu ác cũng tương đương. Làm cho người khác đau đớn như thế là không đẹp rồi, không tốt rồi. Mọi người thấy tấm lòng quảng đại của cô chủ Uttara, họ cúi đầu như hối lỗi. Nàng Uttara đưa tay dịu dàng đỡ Sirima dậy, rồi nhờ mọi người mang cô vào phòng. Sau đó, nàng tận tay tắm rửa cô bằng nước ấm, lấy khăn thơm lau khô, rồi lấy dầu quý xoa bóp những chỗ bị sưng. Nàng cũng đích thân vào tủ lấy xiêm áo tốt, đẹp, sang trọng để Sirima thay đổi bộ đồ cũ đã bị dơ rách. Cảm động quá, Sirima bưng mặt, thúc thích khóc. Bây giờ cô ta mới sực nhớ mình chỉ là người hầu, lại được bà chủ rộng lòng tha thứ, chăm sóc chu đáo với bàn tay dịu dàng của người mẹ. Cô suy nghĩ, thật là thô bỉ, hung ác và cả vô lý nữa, khi mình đổ bơ nóng lên đầu cô chủ chỉ vì ghen tức chồng nàng cười khang với nàng. Và nàng thay vì sai gia nhân trói ké ta lại, hạch sắt ta, mạt sát ta, đánh đập ta, thì nàng lại la mắng gia nhân bảo vệ ta, lại còn tắm rửa cho ta, xoa bóp dầu thơm cho ta, hết lòng xoa dịu vết thương đau cho ta nữa. Ôi, nếu ta không ôm gót chân nàng mà xin lỗi, thì cái đầu của ta sẽ bị bể làm bảy mảnh. Nghĩ thế xong, Sirima lồm còm bò dậy, quỳ dưới chân Uttara sụt sùi nói rằng, xin phu nhân tha lỗi cho tôi đã ăn năn bứt rứt nhiều lắm. Trí tuệ lúc ấy chợt đến với Uttara nên nàng thẳng nhiên nói, ta là con của cha tôi. Nếu cha tôi tha lỗi cho cô, thì tôi mới tha lỗi cho cô. Lành thay thưa phu nhân, cô Sirima nói, tôi sẽ thành tâm xin lỗi với người đại phú gia Punna. Không, Uttara đáp, Punna là cha thế gian của tôi muốn nói đến đức cha xuất thế gian của tôi kìa. Sirima không hiểu, Uttara giải thích. Chính là Đức Phật, chính là Bậc Tôn Sư Vô Thượng Giác. Cả gia đình chúng tôi đều được sinh ra trong lòng giáo pháp. Cô phải thành tâm xin lỗi tôi, có sự chứng minh của Đức Đạo Sư. Tôi đã hiểu rồi, thế tôi phải xin lỗi với Ngài bằng cách nào mới xứng hợp? Mai là ngày cuối cùng trong 15 ngày làm phước sự của chúng tôi. Vậy cô phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cơm bánh vật thực để đặt bát cúng dường đến Đức Phật. Cùng 500 vị tỳ khưu, chỉ có việc làm ấy mới nói lên lời xin lỗi chân chánh nhất. Nghe lời, cô kỵ nữ tức tốc về nhà, sai bảo gia nhân chuẩn bị đâu đấy mọi thứ. Sáng ngày, cùng với chục chiếc xe ngựa kéo, cùng với tỳ nữ mang thức ăn, vật uống, thượng vị loại cứng loại mềm, đến trang viện của gia đình Uttara. Khi Đức Phật và hội chúng tỳ khưu đến, cô kỵ nữ Sirima cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám tận tay dâng vật thực đến cho ai hết. Biết được sự tự ti mặc cảm của cô bạn, Nàng Uttara sai bảo gia nhân cùng với mình làm những công việc như lệ thường. Trong lúc Đức Phật và hội chúng thọ trai Sirima cùng một đoàn tỳ nữ của cô vẫn lặng lẽ quỳ ở phía trước. Độ thực xong, khi tay vừa rời khỏi bình bát, Đức Phật mỉm cười nói, vật thực đặt bát cúng dường hôm nay dường như không phải là của con gái nhỏ của Như Lai. Uttara đang hầu bên kinh cung kính đáp, đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn, phần phước sự hôm nay là do bạn con cô Sirima. Thành tâm xin sám hối với Đức Thế Tôn vì một việc làm không được đúng, không được tốt. Đức Phật với từ tâm mát mẻ, Ngài nói, này Sirima, hãy nghe Như Lai muốn nói chuyện với con đây. Và khi cô kỵ nữ Lý Nhí thưa vâng, rồi ngẩng đầu lên, Đức Phật hỏi, con đã làm việc gì mà nghĩ là có tội vậy? Con đã tạt muỗng bơ sôi lên mặt cô nữ chủ, bạch Đức Thế Tôn. Ừ, đấy là việc xấu ác. Rồi sao nữa? Cô Sirima bèn kể lại toàn bộ sự việc, rồi nói thêm, do vậy, con muốn xin lỗi thì cô chủ bảo, hãy xin lỗi với cha xuất thế gian của tôi, nên hôm nay mới có phước sự này. Cô còn bảo, nếu cha tôi tha lỗi thì tôi sẽ tha lỗi, có đúng vậy không Uttara? Rồi đến lượt Uttara kể lại, nghe xong hòa toàn bộ sự việc, Đức Phật khen ngợi. Này Uttara, hành động được vậy là quý lắm, là tốt lắm. Con đã thấy được sự thật muôn đời và cũng sống được với sự thật muôn đời ấy. Chỉ có dòng nước mát ngọt từ của tâm từ mới tưới tắt tất thảy cơn lửa nóng của tâm sân tâm hận. Từ bi mới có thể xóa sạch oán thù. Dùng không mắng chửi để thắng mắng chửi, dùng bố thí để thắng sang sân tham, dùng thuật thật ngữ để thắng vọng ngữ. Chân lý ấy không bao giờ thay đổi đó con. Rồi Đức Phật đọc lên một bài kệ, không sân chế ngự hận sân, với người xấu ác phải cần lành vui, sang tham bố thí diệt rồi, lấy lòng chân thật thắng lời dối gian. Sirima nghe xong bài kệ, cô đắc quả nhập lưu, sung sướng quá, cô quỳ lại Đức Phật, và cô đã khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Chỉ có Đức Phật và một số trưởng lão là đọc được ngôn ngữ của tiếng khóc ròng rã ấy. Đức Phật dịu dàng cất tiếng hỏi, con có học được bài học gì đấy, có phải thế không Sirima? Thưa vâng, bạch Đức Tôn Sư, như đám mây mù phủ ngàn năm đã được xua đi mãi mãi, như đêm tối trời, chân cao chân thấp trên bờ vực, thì giáo pháp của Đức Đạo Sư đã cho con một ngọn đèn. Xin cho con được trở về nương tựa nơi Tam Bảo để từ rày về sau sống cuộc đời lành tốt hơn. Ừ, vậy là con đã sám hối rồi đấy. Như Lai chứng nhận hành động sám hối thiết thực ấy của con. Chợt một giọng nói bên sau vọng lại. Đệ tử cũng nhìn nhận sự sám ấy hôm nay của Sirima là chân thật, là đại chân thật bạch Đức Tôn Sư. Mọi người quay mặt nhìn lại, hóa ra là vị thần y Chivaka. Ông ta chính là anh ruột cô kỹ nữ. Thần y Chivaka bước vào quỳ bên cạnh Sirima đảnh lễ Đức Phật rồi nói tiếp. Bao nhiêu năm qua, bạch Đức Tôn Sư, đệ tử đã không nhìn mặt nó, đã đoạn tuyệt với nó. Từ rày về sau, đệ tử sẽ nhìn nhận nó là em, một đứa em chân chính, lang thang lưu lạc nay đã trở về. Ôi, trong mịt mù các bụi lầm lỡ, mai nhờ uy đức của Tam Bảo, anh em con mới nhìn thấy rõ mặt nhau, tri ân đức vô thượng giác. Thần y Chivaka cũng quay sang chắp tay xá sâu, cảm ơn ánh sáng trí tuệ và năng lượng từ bi của nữ gia chủ Uttara đã cảm hóa, đưa em ông trở về với chánh đạo. Những người có mặt ở trang viện ai cũng xúc động. Uttara cảm thấy mừng vui đến nghẹn ngào, nàng cũng chắp tay xá chào lại. Tôi cũng cảm ơn người bạn của tôi, cô Sirima, đã giúp tôi tu tập được chút ít tâm từ mà Đức Ananda đã...